Bây giờ chúng ta đến tới cái phần mà phân loại cái thọ này theo sáu cảnh. Cái này thì chỉ nhắc lại thôi, chứ còn lúc giảng thì lúc nào cũng nói cái này, cho nên quý vị cũng không có so lại gì, chỉ cần nói lướt qua một cái là hiểu rồi. Phân loại theo cảnh. Phân loại theo cảnh thì chúng ta có tất cả là sáu đối tượng, thì chúng ta có sáu cái cảnh. Mặt đây, này, đây là sáu căn. Những cái này đó lặp đi lặp lại hoài thì chỉ mong là quý vị là không có nhàm chán mà bỏ qua. Nhưng mà mỗi lần cứ lặp đi lặp lại hoài để giảng một cái khác nữa đó thì quý vị nên nhảo cái này nè. Nhảo tức là nó thuần thục ở trong tâm của mình. Để khi từ cái chỗ thuần thục trong tâm đó mà những cái pháp nào mình thấy nó phù hợp với mình đó thì mình biết cái cách mình tu. Tại vì mình sinh ra trong cái cõi dục này đó thì là các cái căn của mình, ngũ căn của mình đây, nó là cái quả của nhiều đời nhiều kiếp. Thì bây giờ đó khi mình tiếp xúc với lại các cái đối tượng này nè, có đối tượng, ví dụ như mắt thì đây nó là cảnh sắc, đây là cảnh thinh. Cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, đây là cảnh pháp. Nó đơn giản như thế này. Tất cả những gì mà chúng ta phân chia đây nè, đây là các cái căn nó lộ ra mà nó hoạt động mạnh như mình nói nè. Chứ thật ra cái tay nó cũng ở trong thân, nó cũng thuộc về thân, mắt cũng thuộc về thân, lưỡi cũng thuộc về thân. Nhưng mà chia ra là bởi vì sao? Là vì những cái vùng này nó hoạt động mạnh mẽ, nổi trội. Nó còn lại là thân, tức là toàn bộ cái sắc pháp này nó là quả của nghiệp. Như vậy cái quả của nghiệp này nè, khi mà cái tâm tục sinh của mình á, mà nó làm cái nhiệm vụ tái sinh của nó, thì nó mới tạo ra cái sắc pháp này. Tinh gia quyết mẹ đó là cái phương tiện để nó nuôi dưỡng cái sắc pháp mà nó đã có ở trong tục sinh sanh ra, nó phát triển lên thế này. Thì vậy tất cả các căn này, bây giờ dẫu đi mình có hàng tỷ tỷ người đi nữa, ai cũng có hai lỗ tai, ai cũng hai mắt, nhưng cái quả nó khác nhau, nó không có thể nào giống nhau 100% được không? Thì với cái quả của mình đây, những cái phương tiện này với cái quả này, mà những cái đối tượng này nè, nói theo cái bản thể của nó thì mình cũng phải nói là trên này mình cũng có thể nói là đây là cái hoa, hay là đây là cái khu vườn, hay là đây là cái nhà, hay là đây một cái người đẹp hay người xấu, mình có nói vậy. Đó tất cả là những cái tướng trạng của cái cảnh sắc. Hoặc là ví dụ như mình nói ở đây là cái âm thanh, thì cái âm thanh là nó có cái âm thanh của cái âm nhạc, nó du dương, nó có cái tiếng động, nó có cái tiếng la hét vân vân. Nó rất là nhiều loại, cái tướng trạng nó rất là nhiều, nhưng mình nói gom lại nó là thanh. Về cái mùi thì nó có nhiều mùi, mùi thơm cũng có nhiều loại mùi thơm, mùi hôi nó có nhiều loại mùi hôi vân vân. Nhưng mà cái thơm với cái không thơm thì mình gọi chung nó là cái khí. Cái khí đó nó mang nhiều cái mùi vị. Rồi là cái vị thì nó là có thể là cay, có thể chua, có thể mặn ngọt, thì cái tướng trạng nó rất là đa dạng, nhưng nó là vị. Rồi là xúc, cái sự xúc chạm á, nó thô hay là nó tét. Và cái pháp nó thuộc về cái cảnh nội, tức là nó trạng lại những cái cảnh của lỗ ngũ và những cái cảnh nó phát sinh từ trong cái lỗ ý. Thì như vậy khi mà cái sắc pháp này nè, nó được thành tựu, nó có các căn, thì nó thọ nhận những cái đối tượng này là cái quả của nó. Như vậy nghe lại, cái quả nó phát xuất từ cái tâm tục sinh. Đây, tâm tục sinh nó tạo ra cái quả của cái sắc pháp này. Đây, quả của sắc pháp. Thì như vậy chúng ta sinh ra trong cái cõi dục thì các căn của ta thọ hưởng những cái gì có trong cái cõi dục đó. Thì nó biểu hiện của nó đó là các cái cảnh sắc này. Đây, cảnh sắc vị xúc. Đây, tất cả những cái này đó nó cũng là cái quả. Cái quả nó phát sinh cho cái chúng sanh mà có những cái quả về cái luật căn này tiếp nhận đó. Thì cái quả này nè, có thể quả tốt, có thể quả xấu. Cái quả tốt là do cái thiện nó phát sanh, do cái quả thiện nó trổ sanh. Cái xấu là do cái quả bất thiện nó trổ sanh. Thì như vậy chúng ta có mặt trong cái cõi dục này, và các căn của chúng ta hoạt động để nó tiếp nhận cái đối tượng này như là cái quả. Nhưng mà khi nó hoạt động để nó tiếp nhận cái đối tượng này đó, thì hai cái quả này đó, nó chính là hai cái nhân. Vì sao? Vì nó chứa những cái yếu tố. Cái quả sắc pháp này đó, nó chứa những yếu tố. Và cái cảnh này nè, nó cũng chứa đựng những cái yếu tố. Cái này lúc trước đã giảng rồi, bữa nay giảng lại và cứ giảng như vậy đó, để cho quý vị là thuần thục. Mà khi mình thuần thục trong tâm như vậy đó, thì mình mới có thể hành trì được, mới có thể tu tập được. Bởi vì mình học như dự pháp, tập trung có như đây thôi đó, để làm sáng rõ cái lộ ngũ và lộ ý. Thì khi quý vị đã nắm này rồi đó, thì quý vị đọc những cái kinh điển khác, quý vị hiểu rất là dễ và có thể thâm nhập được sâu hơn, bởi vì đây là gốc. Thì như vậy đó, cái khi mà mình các cái căn này nó hoạt động, khi nó hoạt động lên đó, thì nó cái quả này nó chứa những cái yếu tố, nó làm thành cái nhân. Khi nó hoạt động, nó ở trong cái trạng thái hoạt động, nếu nó ở trong cái trạng thái tỉnh thì nó là cái quả. Cái quả thuộc về sắc pháp, do cái tâm quả tục sinh sanh ra. Nhưng mà khi nó hoạt động á, thì các cái căn này nó trở thành là cái nhân. Tại vì nó chứa đựng những cái yếu tố. Thí dụ như bây giờ nói về quý vị dễ hiểu hơn nha. Bây giờ mình nói con chó, nó có cái khả năng rất là đặc biệt á, là cái mũi nó khi mà nó đã qua cái mùi nào rồi đó, thì nó có cái khả năng nhớ rất là dài, và nó đánh hơi rất là giỏi. Như vậy thì khi người ta đi vô cái phi trường để mà xét, thì có thể máy móc không có phát hiện ra những cái chất heroin nó giấu rất là kỹ, bao bọc này rất là kỹ, nhưng con chó nó đánh hơi nó có thể biết được. Như vậy thì cái mũi con chó nó có cái độ thính. Mà mình đây nè, mình là con người thì không phải ai cũng thính như ai. Như vậy tất cả các cái căn này nè, cái độ bén nhạy, tức là cái cấu tạo của cái sắc thần kinh á, cái mức độ hoàn chỉnh, cái mức độ cao á của mỗi người khác nhau, nó đưa đến cái chuyện đó là khi mình tiếp nhận cái đối tượng đó, thì cái sắc bén của cái hệ thần kinh của mình á, nó hoạt động nhanh nhẹn, thì cái sự tiếp xúc với nhau nó sẽ tiếp nhận cái đối tượng đó, thứ nhất là nhanh, cái thứ hai nữa là nó sắc sảo, nó có thể đi sâu vào trong cái đối tượng đó. Quý vị nhìn đây, khi mà cái hậu kiếp trước dòng xong đó, thì cái kháng ngũ môn đây, đó là cái tâm nó hướng tới cái con đường mà từ các căn này hướng tới cái đối tượng. Thì khi mà nó làm xong cái nhiệm vụ của nó rồi đó, thì cái thức này nó phát sanh. Nhìn thấy không? Đây con đường đây, thức nó phát sanh ở đây. Khi mà cái sự tiếp xúc này nó có cái mối giao lưu này rồi đó, thì cái thức nó liền phát sanh. Mà cái thức phát sanh có nghĩa rằng đồng cái lúc đó cái xúc nó đã làm xong cái nhiệm vụ, thì cái thọ nó cũng đồng một lúc đó nó phát sanh. Thì như vậy quý vị thấy không, tất cả các căn này á, nó đều có một cái sự cấu tạo khác nhau. Nói sự cấu tạo khác nhau là muốn nói tới cấu tạo của cái phẩm chất, chứ không phải nói tới cái hình dáng. Cái phẩm chất nó khác nhau, thì cái phẩm chất nó định hình trong cái sắc thần kinh, nó khác nhau. Thành ra cũng một cái âm thanh đó, mỗi người tiếp nhận khác nhau. Một cái bài hát đó thôi, có người là về âm thanh đó, có người thích cái đoạn nhạc này, có người thích cái lời nhạc này, nó khác nhau. Thì như vậy cái sự tiếp xúc này, cái yếu tố mà về cái sắc pháp này nè, nó phải hội đủ một số cái điều kiện nào đó, cho nên nó thành ra là một cái nhân. Thì như vậy chúng ta cũng hiểu rằng là tất cả những cái cảnh này nó xuất hiện mà để cho các căn tiếp xúc được á, thì nó cũng phải có các điều kiện. Chúng ta đã học cái này rồi, tức là thí dụ như bây giờ mắt mà muốn tiếp xúc được cảnh sắc á, thì thứ nhất là cái mắt này đó, cái cơ quan mắt nó phải hoàn chỉnh và cái sắc thần kinh của nó không hư hại, điều kiện của nó vậy. Và khi nó muốn tiếp xúc với cảnh sắc này á, thì nó phải có ánh sáng, nó phải có một cái khoảng cách cần thiết và cái sự tiếp xúc của nó phải đầy đủ. Chứ giờ đẩy vậy là không thấy, để xa ra vậy thấy, nó có một cái khoảng cách áp sát lên thế này quá nó không thấy, không thấy gì hết, đưa nó ra. Vì vậy những cái điều kiện, có những cái điều kiện thì cái sự tiếp xúc này phải trong một điều kiện nào đó, trong một số điều kiện nào đó, thì cái cuộc tiếp xúc này nó mới hoàn chỉnh, nó mới xảy ra cái hiệu quả là cái thức nó phát ra. Thì ở đây nó cũng phải có cái điều kiện, cho nên nó chính là cái nhân. Giống như quý vị nhớ lần trước khi tôi để cái diêm quẹt bên đây, diêm quẹt bên đây, cái vỏ hộp quẹt khi mình xúc chạm ra, trong cái điều kiện đúng mức của nó thì nó phát sinh ra cái lửa. Còn nếu như mình làm cho cái diêm nó bị ướt thì có thể là nó không có ra lửa được, hoặc là nó ướt một ít gì đó thì nó phải nhiều lần nó mới ra được. Ở bên này cái vỏ hộp quẹt cũng vậy, nếu mình nhúng cho nó ướt thì nó không, sẽ không ra được. Thì như vậy quý vị thấy thế này, cả hai bên nó đều đòi hỏi những cái điều kiện. Đây là hai cái nhân. Khi hai cái nhân này nó tiếp xúc trong một cái điều kiện nào, nó phát sinh ra cái lửa, thì có nghĩa là cái thức này nó phát ra. Như vậy quý vị thấy không, các căn này là nhân, các cái cảnh này là nhân. Khi có một cái sự tiếp xúc, có một cái sự giao lưu trong một cái điều kiện đúng mức của nó, thì nó phát sinh ra một cái. Cái đó khác hơn là hai cái nhân này. Cái đó không phải là mắt, cái đó không phải là cảnh sắc, mà cái nó phát ra là cái thức. Giống như cái diêm quẹt và cái hộp quẹt đây nè, nó không có lửa, nhưng mà nó va chạm nhau, nó phát ra một cái lửa. Thì như vậy, khi cái thức này nó phát sanh như vậy đó, thức này nó phát sanh như vậy, thì nó là danh pháp. Hai cái này nó là sắc pháp. Cái điều kiện nó là như vậy, nó không thể sai khác rồi. Và vì cái này là quả nè, vì các căn này là quả, các cái đối tượng này nó xuất hiện là quả, nên cái thức này nó là quả. Ngủ xong thức đây, ngủ xong thức đây, nó là quả, đương nhiên nó phải phát sanh vậy. Nhưng mà khi nó phát sanh như vậy á, thì trong cái thức này, trong thức này nó chứa đủ 7 cái sở hữu biến hành. Tối thiểu nó phải đủ 7 cái sở hữu biến hành. Quý vị nhìn đây, đây, nó chứa đủ 7 cái sở hữu biến hành, nó có mặt ở đây, có mặt đây. Thì như vậy cái chuyện mà chúng ta không thể tránh đó, là với cái căn của riêng từng cái chúng sanh, thì do cái quả phước mà mình đã tạo ra, hoặc là do những cái ác nghiệp mình đã tạo ra, thì nó sẽ xuất hiện những cái đối tượng, những cái điều kiện về sanh sống, những cái đối tượng mình gặp gỡ, những cái hoàn cảnh nó phát sanh cho riêng mình, thì cái đó nó là quả của mình. Thì khi mình tiếp nhận như vậy đó, thì nó tiếp nhận chỉ là cái quả thôi, cái đơn thuần như vậy thôi. Nhưng mà khi nó phát sanh lên rồi á, thì cái trạng thái đó ai cũng có hết. Nhưng nó khác nhau chỗ nào? Khi nó phát sanh ra vậy đó, thì mình tạo nghiệp tiếp hay dừng tay lại cho nó khác nhau. Như nãy tôi có giải cho quý vị á, tôi có nói nè, cái trạng thái mà thọ nó phát sinh, cái thức nó phát sinh là đồng thời nó có cái thọ, thì cái thọ đó nó có thể tiến tới một bậc đó là nó thọ lạc hay là nó thọ hỷ, nhưng mà chỉ là trạng thái thôi, cái trạng thái trong tâm thôi. Nhưng mà khi nó bước sang một bước nữa là nó thọ hưởng, thì nó thọ hưởng bằng cái tâm gì, nó sẽ phối hợp gì, cái sở hữu thọ nó sẽ phối hợp với tâm gì. Nếu nó phối hợp với cái tâm tham thì quý vị thấy không, nó sẽ giữ chặt cái đối tượng đó để nó hưởng. Cái đó chính là cái ô nhiễm nó phát sinh và nó tạo ra cái nghiệp. Và nếu cứ quân tập như vậy hoài, quân tập như vậy hoài, thì cái pháp ô nhiễm nó càng ngày nó càng tăng. Cho nên á, khi mình sống trong cái cõi dục thì ai cũng đều phải thọ hưởng cái quả thiện hoặc quả bất thiện mà mình đã tạo ra. Nhưng giữa người biết tu tập và người không biết tu tập khác nhau. Khác nhau chỗ nào? Người không biết tu tập thì khi cái quả đó nó phát sinh đó, thì đồng thời nó sẽ sử dụng cái quả đó như một cái tài sản để nó thọ hưởng, hoặc là nó sử dụng cái đối tượng đó nó hủy bỏ đi, nó không có tiếp nhận. Thì vậy cái thọ của nó phát sinh đó, nó sẽ là cái thọ hỷ hoặc là thọ lạc, hoặc là thọ khổ hoặc là thọ ưu, nó phát sinh rồi. Thì khi nó phát sinh lên như vậy thì quý vị thấy ngay chỗ này, khi nó biết rằng cái tâm phân đoán này đó, nó biết rằng đây là món ăn ngon, ăn ngon, để vô miệng thấy một cái trạng thái dễ chịu, trạng thái khoái cảm phát sinh. Để vô cái lưỡi là cái lưỡi nó cảm thấy dễ chịu liền, cái thức phát sinh nơi đó nó cảm thấy dễ chịu liền, thì liền nó nói rằng ngon. Khi nó nói ngon như vậy thì ngay cái chỗ cái tâm tốc hành này đây nè, nó kết hợp với tâm tham, nó mới có 7 cái sát na nó diễn ra để nó thọ hưởng cái cảnh đó. Rồi á, nó tiếp tục đòi hỏi nữa, thọ hưởng nữa, thọ hưởng nữa. Cho nên nó kéo dài, nó duy trì, nó kéo dài. Thì á, như vậy nó mới tạo nên cái thói quen, nó tạo nên cái nghiệp, và như vậy cái ô nhiễm nó phát sinh. Thì như vậy cái thọ này, nếu mà phân tích nói rằng là cái thọ mà phân theo cảnh đó, thì nó có 6 cái thọ. Rồi quý vị nhìn thấy cái 6 cái thọ đó là coi như là nương theo cái cảnh sắc này á, thì nó sẽ có cái mắt đây á, nó sẽ có cái nhãn thọ. Bởi vì cái thức nó, cái phần thứ nhất này đó, nó chính là cái nhãn thức. Nhãn thức phát sanh thì nó có nhãn thọ đây. Thì đây là tai á, thì nó là tỷ thức. Tỷ thức phát sanh thì nó sẽ có tỷ thọ. Cái này á, xin lỗi, nhị thức phát sanh thì có nhị thọ. Ở đây là tỷ thức phát sanh thì nó có tỷ thọ. Vị nó xúc, thiệt thức phát sanh thì nó sẽ có thiệt thọ. Thân thức phát sanh thì nó sẽ có thân thọ. Và ý thức phát sanh nó sẽ có ý thọ. Và đây, khi mình không tu tập thì khi nó phát sanh á, thì nó sẽ phát sanh, nó gắn liền với những cái cảm thọ này. Và mình duy trì hoặc là mình hủy bỏ nó, thì cái đó nó mới tạo nên cái nghiệp thiện hay là cái nghiệp bất thiện. Cho nên trong di dự pháp mới tính như thế này, là trong sáu cảnh này, tức là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ, sáu cái cảnh thọ này. Mà nếu mình nhân cho ba cái chánh yếu đó, ba cái thọ chánh yếu đó, cái thọ theo hưởng cảnh đó, thọ khổ, thọ lạc, thọ xả, nếu mình nhân cho ba cái đó, ba cái căn bản thôi, nhân cho ba thì nó ra là 18. 18 cái thọ. Ba cái này tức là khổ nè, lạc nè, và xả, ba cái thì nó ra đây là 18 thọ. Cái 18 thọ này đó, nếu mình tính nó ra thì nó sẽ như thế này. 18 thọ nãy mình tính đó, mình có thể chia làm hai loại. Nó có hai loại. Một cái loại đó là nó liên hệ với cái đời sống thế gian, tức là mình nói gọn ra là nó liên hệ đến cái đời sống gia đình, đời sống gia đình, đời sống thế gian. Còn một cái loại thứ hai đó là nó liên hệ với lại cái xuất ly, tức là nó tu tập để mà nó thoát khỏi cái đời sống thế gian, cái khổ của thế gian. Chia ra 18, chia ra làm hai loại. Dạ, thì như vậy đó nó sẽ thành 36 cái loại, 36 loại thọ. Và 36 loại thọ này á, nếu mình nhân nó cho ba thời, tức là quá khứ đã từng có rồi, bây giờ hiện tại và tương lai, nó sẽ là những cái pháp ngũ ngầm đó, nó là tương lai. Có ba cái thì cộng lại á, nó sẽ là 108 cái thọ này. Bởi vì quá khứ nó đã từng có cảm thọ mà nó dẫn đến cái khổ đau. Cho nên quý vị thấy không, là khi cái tâm phân đoán này nó làm việc á, thì cái môn của nó là nó gắn liền ở đây. Trong cái lộ ngũ á, thì cái tâm phân đoán nó làm việc á, thì cái môn nó mở ra trong cái ngũ căn này. Các cái căn môn nó nằm đây, tức là nó có nhãn môn, có nhĩ môn, có tỷ môn, thiệt môn. Còn nếu như ở đây nó là cái lỗ ý, thì cái môn của nó chính là tâm hộ kiếp, tức là cái tâm trực sinh của mình. Như vậy nó đã chứa đựng rồi, quá khứ này nó đã từng chứa đựng những cái cảm thọ khổ, lạc và xả rồi. Bây giờ trong cái hiện tại nó phát sinh, nó phát sinh rồi. Mà nếu như mình không có biết cách để điều phục nó, làm chủ nó, thì nó sẽ là pháp ngũ ngầm trong tương lai. Như vậy khi trong cái dòng luân hồi mình tái sanh nữa thì nó lại tiếp tục nữa. Cho nên hôm trước tôi có nói cái chuyện mà cái phim mà Đông Qua Xuân Tới gì đấy không? Khi những cái pháp ngũ ngầm, những cái cảm thọ ngũ ngầm, cái đứa bé, một cái chú tiểu nhỏ thôi mà nó vui thích khi nó lấy cái cục đá, nó cột vào trong bụng của cái con ếch, nó cột vào trong bụng của con cá, nó cột vào trong cái đầu của con rắn, để những cái con vật đó nó phải lê lết, nó đi một cách khổ sở vậy, thì đứa bé nó cười một cách sung sướng. Cái cười đó là cái hả hê của cái tâm sân nó ngủ ngầm ở bên trong, bây giờ nó lộ ra một cách vô tư. Thậm chí cái khi mình coi tới cái chỗ đó mình cũng cười mà mình không biết tại sao mình cười, mình thấy nó cười mình cũng cười theo. Bởi vì trong cái trò chơi, cái trò nghịch ngợm của nó đó, nó không biết, nó không biết cái nhân quả cho đó, nó không biết, mà nó cũng không biết nó đang làm cái trò gì, nó chỉ là cái trò chơi con nít thôi. Nhưng mà nó vẫn phản ánh một cái hoạt động của tâm. Cái này trong tâm lý học nó nói là một cái sự ẩn ức đã từ lâu rồi, có thể trong cái đời nó sinh ra do cái hoàn cảnh sống của nó, do cái cách nuôi dưỡng của gia đình, nó tạo nên những cái ẩn ức về tâm đấy, tức là những cái bức xúc của cái tâm sân. Và bây giờ nó không biết thể hiện vào đâu, nó không biết là bộc lộ đó với ai để cho nó thoát khỏi một cái trạng thái đó đi. Thì bây giờ đấy là những cái trò chơi. Và khi mình xem tới cái đoạn đó mình cũng cười, bởi vì trong tâm mình cũng có cái sân ngộ ngầm, nó cũng có những cái bức bách. quý vị thấy nó kinh khủng không? Rồi cái đoạn phim sau á, nó cho một cái thế hệ khác, nhưng thật sự ra một cái cách nói á, là nó nối tiếp một cái tâm tục sinh. Thì cái đời sau đó, khi mà cái đời này đó, khi mà mình không có biết để mình điều phục nó, thì cái đời sau, trong cái pháp của cái đời sau, khi cái đứa bé đó nó ra, nó cũng bắt cái con rắn, bắt cái con cá, bắt con ếch, nhưng lần này cục đá không có cột mà nó nhận luôn trong họng. Như thế kinh khủng không? Cho nên tất cả những cái sân hận mà mình tích lũy trong tâm của mình đó, nếu mình không biết giải trừ ra, ém xuống thì nhiều người biết ém xuống, nhưng mà giải trừ đó thì ít ai chịu cực để giải trừ. Thì chính vì cái mà mình ém xuống hoặc mình không biết mình để cho nó bùng lên, thì cả hai cái đó nó đều là để lại những cái di chứng, giống như mình để lại những cái giọt cường toan. Và như vậy cái sự tích lũy đó nó càng lúc nó càng dữ dội hơn. Và như vậy cho nên là cái con đường mà nó xuống tới cái cảnh giới của những người sống bằng cái tâm sân á, nó đi tới một cái độ trượt rất là nhanh. Như vậy nếu mình không có biết cách để mình điều phục nó, thì thưa quý vị thấy không, khi mình tiếp xúc với nó thì cái tâm mà nó cột chặt với những cái thọ này á, nó là cái vàng của những cái pháp bất thiện mà thôi. Bởi vì sao? Mình không ý thức được, tức là cái si nó có mặt đấy, nhất là cái si phóng dật, nó luôn luôn nó có mặt. Khi mình không biết tu tập, mình không biết điều phục, mình không biết cái mà nó đang xuất hiện của mình á, những cái quả này mình xử lý ra sao? Ngay trước khi mình thọ hưởng nó, mình cũng không có biết cách thọ hưởng. Mình chỉ biết sao? Thọ hưởng cho thỏa thích. Thì quý vị thấy không? Thọ hưởng cho thỏa thích, buông tay để mà tận hưởng, nó chính là cái si phóng dật nó đang hoành hành dữ dội. Cho nên để cho cái tâm tham á, nó được thỏa mãn. Cái tham thọ lạc nơi thân, và một cái cảm giác thỏa mãn ở trong tâm, nó tự do nó hoành hành. Và như vậy làm sao nó không tích lũy cho cái tương lai? Bởi vì tất cả nó trổ sanh trong cái tâm quả. Và cái bản tổng kết cuối cùng của mình là mình lấy cái bản kết quả đó đó, tái sinh bằng cái tâm quả. Nếu mình không tu tập thì làm sao mình nói rằng á, là mình có thể tái sanh lên cái cõi của chư thiên, cõi của các cái bậc phạm thiên? Đâu có, không thể được. Mình chỉ nằm trong cái dục giới này thôi. Mà nếu mình biết tu tập á, thì cái pháp thiện nó phát sinh nhiều, thì mới được tái sanh bằng những cái tâm quả thiện ở đây. Còn nếu không á, sẽ phải tái sanh bằng cái tâm vô nhân đây, tâm quả thiện hoặc là bất thiện đây, như tái sanh vậy thôi. Thành ra tu tập hay không tu tập là quyền chọn lựa của mình. Và cái này không có thần linh, không có một cái thế lực nào hết á, ngoài cái thế lực của cái tâm phân đoán đây, ngoài cái thế lực của cái ý môn hướng tâm nằm đây. Ý môn hướng tâm, cái thế lực của nó là đây. Mà đây quý vị nhớ rằng đây là tâm duy tác. Tức là sao? Nó chỉ hành động thôi. Như vậy mỗi người đều có tự do, mỗi người đều có ý chí, mỗi người đều có cái quyền chọn lựa cho thân phận mình. Nghiệp đã sinh ra chúng ta, mỗi người đều là cái quả của nghiệp do mình gây ra. Còn cha mẹ, đó là cái cộng nghiệp, đó là cái duyên, đó là cái ân nghĩa, hoặc là cái ân oán, hoặc là cái nợ nần thì có mặt với nhau. Có thể là ân, có thể là oán, có thể vừa ân vừa oán kết hợp nhau, nó có mặt ở đó. Ai cũng là sản phẩm của nghiệp. Nghiệp là cha là mẹ, nghiệp là thai tạng của chính mình. Như vậy mình sẽ quyết định cho cái chuyện mình tái sanh ở chỗ tốt hay không tốt là do cái đời sống hàng ngày của mình. Vì thế không? Đâu có ở đâu xa đâu, đâu có phải chờ cái lúc mình có thì giờ mình ngồi hành thiền á thì cái lúc đó mới chính là lúc tu đó. Cái lúc mà quý vị ngồi hành thiền là cái lúc mà cái năng suất mình có thể gom tập cái thiện trí của mình cao nhất thôi, chứ không phải chỉ lúc đó mới tu. Cao nhất, cái cao thứ nhì đi kinh hành. Nhưng mà cái thì giờ mình để làm cái chuyện đó, mình tính cái tỷ lệ 24/24, mình tính tỷ lệ được bao nhiêu. Nhưng mà cái mình phải đối mặt nè, đối mặt cái cuộc sống hàng ngày, đối mặt thường trực, thì cái đó chính là cái là mình điều phục hay không điều phục. Vậy như tôi đã nói rằng, nếu như mình không có biết cách mà mình điều phục các cái quả của cái đối tượng này đây đó, thì những cái đối tượng này nó sẽ chinh phục mình và nó sẽ sử dụng mình. Mà mình gọi đó là tôi, mình gọi đó là cái ta. Nhưng thật ra cái tôi, cái ta đó là cái nô lệ cho những đối tượng này, bởi vì nó sai sử trở lại. Còn cái người tu tập á thì là điều phục nó, tỉnh táo trước nó, xử lý trước nó một cách sáng suốt, có trí tuệ. Bởi vì sao? Bởi vì cái người sáng suốt đó biết xài cái nút chánh niệm, tỉnh táo trước mọi thứ xảy ra, để mình có thể an nhiên từ đó, để mình có thể xả, để mình có thể phát sinh cái từ bi, để mình có thể phát sinh cái tùy hỷ, để mình có thể buông bỏ chứ không phải là lặng thinh để ém nó xuống. Đời sống thường ngày khi mình không hiểu biết á, mình lặng thinh, mình ém nó xuống hoặc mình phủi nó cho nó qua, nhưng nó chỉ là cái động tác ngoài da, nó tạo được cái kết quả ngoài da, nhưng mà cái thẩm sâu bên trong á, nó nén lại, nó nén rất chắc ở trong đó, nó chờ ngày để nó bung ra. Thì vậy, như vậy quý vị thấy là sáu cái cảnh thọ này, là phân nó theo cái cảnh thọ này đó, thì chúng ta thấy rất rõ ràng đó là cái tu tập mình nằm ở chỗ này. Nếu quý vị nào tu cái pháp môn quán thọ thì thấy nó rõ ràng ở đây. Còn nếu như mình không quán thọ đi nữa, không biết cái pháp môn đó nữa, thì trong cái tu tập hàng ngày đó, mình có thể do cái sự hiểu biết của mình đó, mình có thể từng bước mình điều phục nó. Thì tu tập quý vị thấy rõ không? Cái gì diễn ra hằng ngày gần gũi mật thiết thân thiết với mình đó, chính là cái đối tượng để tu tập. Cái người nào làm khổ mình nhất, cái hoàn cảnh nào làm khổ mình nhất, phải biến nó thành cái đối tượng để mình coi cái tâm của mình nó như thế nào, để coi cái tâm mình nó khổ ra làm sao, nó rầu ra làm sao, nó lo lắng làm sao, nó điên khùng đến mức độ nào. Khi nó không dập tắt được cái hoàn cảnh đó, khi nó không trả được, không rút được cái hận thù trên đối tượng đó, nó trút cái đó lên chính nó, nó sẽ điên, nó phải uống thuốc, nó tự giận. Phải thấy như vậy để xem lúc đó mình thương mình hay thương ai, mình làm chủ mình hay ai đã làm chủ mình. Những cái pháp trong sáng không có mặt trong cái sân khấu nội tâm, mà những cái pháp ô nhiễm nó đang trùm khắp trên cái sân khấu đó, dưới cái ánh đèn mờ của cái suy, thì những cái pháp bất thiện nó múa may trên cái sân khấu, nó điều khiển cả cái thân tâm. Cho nên mình đã nói, mình đã thể hiện ra cái sắc mặt, mình đã thể hiện ra cái hành động, mà nếu cái đó có ai chiếu lại một bộ phim thì mình sẽ thấy lúc đó quỷ không phải là người. Vậy ai cũng có con quỷ trong mình, con quỷ dữ, thì thân lên nó là quỷ dữ, vậy sao chết cũng thành quỷ được. Ồ, vậy thấy quá rõ ràng mà, tao có mơ hồ vậy chuyện đó. Mà nếu mình biết được, mình thấy cái được đó, dẫu mình đang là quỷ bỏ được. Bởi vì ai cũng có cái pháp thiện á, dưỡng nó lên, dùng cái thân quỷ này nè, dùng cái thân ma này đây nè, bởi vì nó tục sinh bằng cái đó, nó phải ở trong cái cảnh giới đó, mới dùng cái nó làm thiện đi, nương theo những cái việc thiện để làm đi, để có được cái thân người, để mà rồi lại có những cái điều kiện tiếp xúc với những cái quả phát sinh của mình, để mà mình tu tập, mình tỉnh táo, mình làm chủ, mình đối diện với là cái sự thật của cái quả riêng mình, đừng có đổ thừa. Quý vị thấy không? Bây giờ một cái người làm khổ mình sẽ phân ra làm hai. Cái người làm khổ mình là cái người đang gieo cái nhân. Người ta trộm cắp tiền bạc của mình, người ta lừa dối mình, người ta phản cắt mình, đang gieo cái nhân. Còn mình là gì? Đang gặt cái quả. Cái quả đấy mình gieo với ai không biết. Nhưng lúc mình gieo bằng cái tâm y như cái người đang gieo cái đó cho mình. Thì bây giờ chính cái quả đó nó hiện hình, mà mình không thấy rằng cái người làm khổ của mình đó là nó hiện lên màn ảnh, là cái nhân mình đã từng làm. Mình chỉ thấy cái tướng trạng là cái người A, người B, người C này làm khổ mình. Mình không biết rằng cái nhân mình đã từng hành như vậy, mình đã từng gieo xuống như vậy, mình đã từng làm y như vậy. Bây giờ nó trổ thân, mình không chịu. Mình đổ thừa cho cái người này, mình tức giận cái người này, mình chửi bới cái người này, mình hạ nhục cái người này, thậm chí muốn giết cái người này, là mình đang làm gì đó? Gieo cái nhân ác độc tiếp theo. Cho nên khi mình quán thấy cái nhân quả như vậy đó, thì dẫu cho người ta chửi mình á, thì mình biết rằng á, quả đang phát sanh. Bây giờ mình đâu có chạy thoát được nữa đâu. Mình cũng đã từng chửi người ta nghe mà. Bây giờ mình bệnh, mình đau, hoặc ai đánh mình đó, đau đớn khắp cái cơ thể, cái quả nhân đó mình đã từng gieo rồi. Làm sao bây giờ cái quả nó trổ xanh, mình không quán chiếu, mình cứ coi cái gì mà nó xảy đến cho mình đó, coi cái nhân của người đó gieo. Cái người đó gieo nhân rồi thì cái quả nó trổ xanh, mà nó đâu có biết cái dị thục, mà nó dị thời dị thục nữa, chưa biết chút nào nó trổ cho người đó. Nhưng mình nó trổ đây nè, quán đi, thấy người ta gieo đó, biết cái nhân mình đã từng gieo, bây giờ mình có nên sanh không hay là mình gieo tiếp? Bây giờ người ta dùng cái thân hận đó, người ta dùng cái xảo trá đó, người ta đối với mình có nên sanh hơn không? Mình có nên xảo trá hơn để mình thắng người ta không? Nếu mình thấy mình làm như vậy để mình chờ một cái quả y như vậy trổ xanh, thì mình cứ mạnh dạn là, bởi vì quyền quyết định là của mình. Đạo Phật không phải một cái tôn giáo để hù dọa và để bắt buộc những người theo đạo Phật phải làm như vậy. Không có. Đức Phật đã thấy cái hoạt động mang cái tính chất chân lý như thế thì trình bày như thế. Giờ quyền quyết định là của mỗi một chúng sinh. Nếu mình thấy rằng mình không muốn cột trói thì mình tìm con đường đi ra. Bởi vì quý vị thấy nó khủng khiếp chứ đến vậy. Có người nói là tôi làm cái điều đó mà tôi ở tù chấp nhận, tôi có bị mà xử tử hình tôi chấp nhận. Quý vị thấy ông nó khủng khiếp như vậy. Thì cái sự quyến rũ đó có thể nó do tham. Cái sự quyến rũ đó do mình là nạn nhân của cái tâm sân, nó cần phải hả hê. Cái tâm tham nó cần thỏa mãn, và cái tâm sân nó cũng mong muốn được hả hê. Bao giờ mình cũng có cái khuynh hướng thọ hưởng ở trong đó, mà mình đã trở thành cái nạn nhân của cái cảm thọ mà mình lại không muốn ra. Những quyền quyết định của mình đâu? Quyền quyết định là chấp nhận để cho trói lại, chấp nhận ở trong cái ngục tối để mà nó hả hê một chút mà thôi. Vì thế khiếp đảm mà. Mà cái đó nhiều khi nó trở thành cái quan niệm sống. Có người nói vậy, thà một chút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn le lói suốt năm canh. Nhưng mà có biết đâu nó tối á, nó tối tới hàng tỷ năm. Chứ không phải là nó đơn giản đâu. Bây giờ nó le lói là tốt đó. Là bởi vì sao? Được làm người nè, cái pháp thiện nó có trong mình nè, cái ánh sáng nó le lói đó. Bây giờ nạp thêm đi, cái chân lý Đức Phật giảng ra như tôi nói là nó rực rỡ như cái ánh sáng mặt trời, thì Đức Phật cho mà, Cái trí tuệ của các bậc A-la-hán là nó tỏ người hết. Tại sao mình không nạp cái đó vô? Mình đã có cái cây đèn pin rồi, nó mới le lói đó. Nạp vô cho nó sáng lên đi, để mà đi. Cái này dập tắt luôn. Thấy không? Thấy không? Bởi vì sao? Muốn hưởng cái hỷ lạc này á, cho nhiều. Bởi vì nếu không chết rồi ai hưởng? À, bây giờ nó đi với cái thường kiến, nó đi cái đoạn kiến. Nghĩ là phải hưởng, nếu không hưởng chết rồi không có hưởng được nữa. Cái đó là cái là khủng khiếp nhất. Vì khi mình hiểu như vậy rồi đó, thì cái gì mà nó cản trở trên cái độ con đường mình thọ hỷ thọ lạc đó, mình san bằng hết. Và không biết bằng cái sự san bằng một cách coi như là vô minh của mình và cái tàn bạo của mình đó, là nó đưa mình tới cái hậu quả như thế nào. Quý vị cứ mở cái tờ báo ra thì quý vị thấy nó ngờ ngờ đó. Cái cửa tù á, nó đâu có phải mở ra cho những cái người mà thiếu ăn thiếu mặc đâu, mà nó mở ra cho những người thừa ăn thừa mặc. Nếu như theo đất đai mà hốt về nó chằng dần ra đó ai chẳng thấy, nhưng cứ hốt bây giờ nó tham mà nó tốt mà. Đến ngày mà cái cửa tù nó mở ra rồi thì đất đó thì cũng trả về cho đất thôi, nó đâu có quyền quản lý của mình. Nhưng mà quý vị thấy tâm tham nó hoạt động không? Những người đó có trình độ không? Có chứ. Ở thế gian này có thể người ta lấy cái bằng cấp cao nhất của thế gian này, cho nên người ta mới có cái địa vị cao trong xã hội. Bây giờ cái chỗ người ta ở là cái chỗ gì? Và cái món là mà người ta đã dai trên cái xương máu của đa số những người nghèo, phải dai trên cái nước mắt và cái máu của những người nghèo đó. Không phải trả bằng tù tội, không phải trả bằng cái lệnh là tử hình, còn cột trả gì nữa, để trả cho hết cái món nợ. Bởi vì khi mình đưa vô mình biết mà, mình hốt vô mình biết. Bây giờ đó đâu phải là trả bằng cái vật chất. Cái vật chất đã lấy lại rồi, nhưng mà cái trong tâm của mình đó, xóa được cái đó hay là nó ủ rất nặng ở trong đó. Cho nên quý vị thấy không, tất cả những gì mình có được, nó là cái mình đã tạo ra từ vô lượng kiếp rồi, từ nhiều kiếp rồi. Mình ngày hôm nay nhận được cái sự thành tựu. Trên cái sự thành tựu này, dẫu cái thành tựu đó nó đem đến những cái khổ đau hay nó đem đến cái hạnh phúc, thì cũng phải quán chiếu nó như là một cái quả mà thôi. Và bây giờ chúng ta đang tạo dựng một cái đời sống, thì cái đời sống đó đó mình nên tạo dựng trên một cái lớp đất á, mà có bê tông cốt sắt. Cái bê tông cốt sắt nó nằm đây, nó nằm trong tám cái tâm thiện đây, là nền tảng của cái đời sống dục giới. Rồi từ cái nền vững chắc này đây nè, chúng ta sẽ bước lần qua cái con đường của cái thiền thiện từng cấp bậc một. Thì cái đó là cái mà chúng ta biết cái con đường hạnh phúc thật sự của mình và biết cái con đường đi đúng đắn của mình. Còn nếu không là chúng ta rơi xuống hết, không có làm sao thoát khỏi được hết. Như vậy cái phần mà sáu cái thọ mà theo cảnh này nè, cái cách thức này á, sẽ được trình bày rất là nhiều lần và trong nhiều cái hướng khác nhau, để cho càng lúc chúng ta càng mở rõ thôi. Để chi từ cái chỗ nhường nhịn đó chúng ta quán chiếu trong cái đời sống hàng ngày, từng việc một ta hiểu rõ hơn. Và khi tôi giảng tới những cái phần khác á, tức là trong tất cả những cái sở hữu khác á, thì quý vị sẽ thấy nó cũng dẫn tựa trên cái nền này. Nó tựa trên cái nền của sáu căn và sáu cảnh. Nó bây giờ chúng ta qua tới cái phân tích, cái phân loại của cái thọ này theo thô và tế. Cái thô và tế này đó mình hiểu theo một cái nghĩa đó tương đối rồi, tức là do cái sự so sánh mình thấy được cái thọ nào là thọ thô, do cái sự so sánh mình thấy là cái thọ nào là thọ tế. Bây giờ trong cái phân loại này đó, theo như chú giải á, thì cái phân loại này đã chia ra là cái thô tế này đó hiểu theo cái loại. Cái thứ hai là hiểu theo cái tự tính. Cái thứ ba là hiểu theo người. Cái thứ tư hiểu theo cõi thế gian. Và cái thứ năm là hiểu theo cái cõi đó, cõi siêu thế. Cái hiểu theo cái siêu thế, tức là cõi thế gian và siêu thế. Thì giờ đầu tiên chúng ta nói là theo loại. Theo loại tức là phân loại thọ theo loại. Loại chúng ta nhìn đây, cái loại này đó là chúng ta sẽ phân theo cái nó là bất thiện, nó là thiện, hay nó là bất định. Ba loại. Đây là thô, đây là tế. Cái nhìn này, bây giờ nếu chúng ta phân ra cái bất thiện này là thành một cái phần. Nếu mà đem cái bất thiện này so với thiện và bất định á, thì cái bất thiện này thuộc về thô. Bất thiện nó nằm ở phần thô đây. Còn cái thiện và cái bất định này nó nằm về phần tế. Đây, quý vị nhìn đây. Cái bất thiện là quý vị thấy rồi, nó nằm ở 12 cái pháp bất thiện này. Còn á, cái thiện nó nằm ở đây, nó nằm ở dục giới, ở sắc giới, ở vô sắc giới, ở siêu thế thiện. Rồi á, cái bất định là nó nằm sao? Nó nằm ở tất cả các cái tâm quả. Vì thiện bất thiện thì chúng ta biết rồi. Còn cái bất định này á, nó chính là cái tâm quả và cái tâm duy tác. Mà nếu mình phân tiếp theo nữa thì mình sẽ nói là đây là cái bất thiện nè, nó thôi rồi. Thì nếu mình đưa cái thiện vào đây á, mà mình so sánh với cái bất định á, thì cái bất định này á, nó là tế. Mà thiện với bất thiện nó là thô. Bây giờ mình nói cái thô tế này đó, hiểu theo cái tự tánh. Đây là nói là hiểu theo loại. Cái thứ hai á, là hiểu theo tự tánh. Cái tự tánh này tức là mình nói tới khổ, lạc, xả. Khổ, lạc, xả. Thì mình nhìn đây, cái khổ nó nằm ở đây, khổ. Khổ, nếu mà so sánh với lại cái lạc và cái xả thì cái khổ nó thuộc vào cái thô. Và xả, lạc xả thuộc vào cái thế. Mà nếu so sánh giữa khổ, lạc và xả thì khổ là thuộc về thô và xả thuộc về thế. Sở dĩ cái khổ mà tiếp vào thô mà cái lạc nó thuộc về tế á, bởi vì cái khổ mà khi nó phát sinh á thì nó làm cho có sự xáo trộn, sự xáo trộn trong thân, sự xáo trộn trong tâm, nó tạo nên cái sự bất ổn lớn lao. Nhưng mà cái lạc á, khi mà nó phát sinh, hoặc là cái xả phát sinh, xả phát sinh nó tạo nên mình đi, mà cái lạc nó phát sinh á, nó tạo nên cái sự thỏa thỏa thích, cái sự vui vẻ. Nó có cái hân hoan ở trong đó, cho nên nó tế. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần mà cảm thọ hiểu theo người. Hiểu theo người là cái người chưa chứng đắc. Cái người chứng đắc, cái người chưa chứng đắc á, thì nó thuộc vào thô. Và cái người chứng đắc thuộc về tế. Cái này nó cũng thể hiện ra trong cái đời sống đó. Cái người mà cái phàm phu tính nhiều quá, nhất là cái phàm phu tính đó, nó là nghiêng về các cái pháp bất thiện á, mà trong cái pháp bất thiện á, nó nghiêng về cái tâm sân nhiều á, thì cái người đó thô tháo. Cái đi đứng cũng thô tháo, ăn cũng thô tháo, nói cũng thô tháo, làm việc gì cũng thô tháo. Nó thể hiện, nó nghiêng về cái pháp bất thiện, mà trong pháp bất thiện nó nghiêng về tâm sân, thì nó thô tháo. Mà cái tế á, cái tế của cái người mà cái pháp bất thiện nó nghiêng về cái tâm tham á, thì nó tế nhưng mà nó dễ nhầm lẫn. Là thường á, cái người sân thì quý vị thấy rồi, cái người sân thì không ai muốn gần, bởi vì cái người sân nó đốt cháy cái đối tượng.
Cho nên nó sân nhiều chừng nào không có bạn chừng đó. Mình nhất là cái sân mà nó lại kết hợp với những cái pháp bất thiện bên đây nhiều chừng nào đó, ví dụ thế, nhất là cái sân tập lạnh này nhiều chừng nào đó, thì càng không có người thân thiết với mình chừng đó. Dẫu mình giàu bao nhiêu, dẫu mình có thế lực bao nhiêu, vì người ta cần mình, người ta cần tiền mình, người ta cần thế lực của mình, thì người ta làm cho mình vừa lòng để ta đạt được mục tiêu đó. Nhưng khi ta đạt mục tiêu đó rồi thì người ta xa lắm. Mình hết quyền, mình hết tiền, thì nó sẽ thể hiện ra cái quả của mình. Nên mình không hiểu, mình cứ nói là nó ăn rồi nó trở mặt, nó đâu có ưa mình đâu. Tại vì nó cần tiền mà nó phải là luồn cuối mình như vậy thì nó lấy được tiền mà sòng phẳng. Nó đâu có chút tình ở đâu, cái tình đó là tình đó là cái lớp màu sơn bên ngoài tại mình lầm ráng chịu. Còn cái tham á, cái tham mà nó liên hệ với cái tham á, thì cái người tham nó vậy chứ mà có nhiều gần, nhiều người gần hơn. Là tại vì không thấy cái tham. Vì người tham hiện ra nói năng thì dịu dàng, đi đứng thì khoan thai, ăn mặc thì là đẹp đẽ, còn cư xử đó thì hay hòa cát. Tại vì nó thích vậy nè, thích có cái sự giao hảo như vậy, thành ra nó làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Cho nên người tham tuy vậy mà có nhiều bạn, nhưng mà chừng nào mà nó lộ hết cái tâm tham nó ra thì lúc đó kêu trời không kịp. Nhưng mà trước tiên là thích cái đã. Còn cái người nó quạo nhiều quá, nó sân nhiều quá, nó nói thô tháo quá, chịu không nổi. Cho nên là nó gần như vậy. Nhưng mà hai cái đó đều là bất thiện hết. Nhưng mà cái nghiêng về cái sân thì nó thô, mà nghiêng về cái tham thì nó tế. Bởi vì phân ra cái thô tế từng bước một đấy, để cho khi mình học mình hiểu đó, mình tránh được cái sự nhầm lẫn trong đời sống. Mà tránh được nhầm lẫn có nghĩa là tránh được khổ đau. Còn nếu không cứ khổ đau, cứ trách móc, mình cứ trách móc, mình cứ khổ đau, nhưng mà cái tâm đó nó hoạt động như vậy là nó hoạt động như vậy. Nó không thể khác hơn, mình phải khác, mình đừng nhầm lẫn. Đó là cái mà mình học với diệu pháp, để mà mình biết cái cách mình điều phục các cái đối tượng, và trong mọi hoàn cảnh đó mình được sống an vui. Xin mời quý vị nghĩ.
Về ăn đêm trong đức này hướng về khắp tất cả để điều ô nhiễm ngủ